Tác động của Thánh Thần. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, hôm nay nếu anh chị em nghe hai bài thánh kinh của Gioan và của Luca trong sách Công vụ, hình như có một cái cảm giác là hai vị thánh này không khớp với nhau. Bởi vì ở trong bài sách Công vụ thì anh chị em thấy đó, câu mở đầu khi đến ngày lễ ngũ tuần, tức là 50 ngày sau lễ phục sinh. Thế rồi đến bài tin mừng thì cũng ngay câu mở đầu anh chị em lại nghe vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, tức là chiều ngày phục sinh. Hai ông thánh sử không có khớp với nhau ở chỗ này đây. Một vị thì bảo rằng là Chúa Thánh Thần được ban xuống ngay buổi chiều thứ nhất trong tuần, Chúa sống lại hôm đó ban Thánh Thần liền. Một vị thì bảo là đến ngày lễ ngũ tuần cơ. Lễ ngũ tuần có nghĩa là 50 ngày sau lễ vượt qua. Cho nên hai vị không có khớp nhau. Thế thì mình biết tin ai bây giờ? Và hai cái biến cố này có phải là một không? Hay là hai biến cố khác nhau? Mà nếu là hai biến cố khác nhau thì lúc nào Thánh Thần mới được ban xuống mạnh hơn, lúc nào thì yếu hơn? Những cái câu hỏi như vậy nó vẫn còn tiếp tục làm đề tài cho người ta tranh luận trong Thánh Kinh, trong giáo lý. Nhưng mà ở đây ta phải thấy có một điểm chung với nhau giữa hai vị. Điểm chung đó là thế này: đối với Thánh Gioan, mỗi một vị thánh sử viết sách tin mừng có một cái nhìn thần học của các ngài. Với Thánh Gioan đó, thì lúc mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá cũng là lúc Chúa được tôn vinh. Cho nên các nhà chú giải mới giúp cho chúng ta thấy Thánh Gioan viết sách tin mừng, ngài dùng cái động từ, nó có nghĩa là Chúa bị treo lên. Lúc mà chịu đóng đinh, cái động từ có nghĩa là Chúa bị treo lên. Nhưng mà đồng thời cũng cái động từ đó nó có một nghĩa thứ hai là Chúa được nâng lên. Bị treo lên cũng là lúc được nâng lên, chịu đóng đinh cũng là lúc được tôn vinh. Và vì Chúa Giêsu được tôn vinh ngay từ biến cố chịu đóng đinh thập giá, cho nên khi ngài sống lại thì ngài ban Thánh Thần cho các môn đệ. Đấng ban Thánh Thần là đấng mà trên bàn tay còn in dấu đinh và trên cạnh sườn còn in lỗ của đồng đâm thấu. Đối với Gioan là như vậy. Thế còn đối với Thánh Luca thì không? Với Thánh Luca thì Chúa Giêsu chết, người ta an táng trong mộ, ngài sống lại. Nhưng mà ngài không về trời ngay, ngài còn ở chơi với các môn đệ những 40 ngày. Sau cái thời gian 40 ngày như vậy thì ngài mới về trời. Và chúng ta phải hiểu cái chữ về trời ở đây có nghĩa là ngài được tôn vinh, ngài về cùng cha. Và khi ngài được tôn vinh như vậy thì ngài mới thông chuyển Thánh Thần cho các môn đệ trong ngày lễ ngũ tuần, lễ hiện xuống hôm nay. Tôi phân tích một chút như vậy anh chị em có thấy cái điểm chung chứ? Hai cách tường thuật khác nhau nhưng mà đều xác định cái điểm chung này, đó là Thánh Thần chỉ được ban xuống khi Chúa Giêsu được tôn vinh. Và như vậy ngày lễ thăng thiên của Chúa Nhật tuần trước và lễ hiện xuống Chúa Nhật hôm nay có mối liên hệ với nhau. Liên hệ không phải là theo trình tự của thời gian trước sau, mà liên hệ ngay trong nội dung của đức tin. Nếu Chúa Giêsu không về cùng cha, Thánh Thần không được ban xuống cho chúng ta. Và Thánh Thần được ban xuống đó chính là Thánh Thần của Đức Kitô phục sinh và được tôn vinh, liên hệ trong nội dung đức tin. Và chính trong mối liên hệ ấy, tôi xin gợi ý với anh chị em một suy nghĩ cho ngày lễ này. Chủ nhật lễ thăng thiên, anh chị em đã nói rằng Chúa về trời. Chúa về trời có nghĩa là Chúa không còn hiện diện một cách hữu hình. Cho đến ngày hôm nay chẳng ai trong chúng ta thấy bóng Chúa đâu. Thế nhưng mà đồng thời ngài lại hứa rằng Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Tức là ngài vẫn hiện diện. Thế hiện diện bằng cách nào đấy? Anh chị em sẽ bảo tôi rằng Chúa hiện diện một cách thiêng liêng, một cách vô hình, mình không thấy nhưng mà vẫn có. À, thì đúng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay này, với thánh lễ này, thì hội thánh xác quyết với chúng ta một nội dung rõ hơn. Đức Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện giữa chúng ta bằng Thánh Thần của Ngài. Bằng Thánh Thần. Có lẽ một cái cách nói về mặt tâm lý nào đó sẽ giúp cho ta dễ hiểu hơn. Thỉnh thoảng trong những ngày lễ lớn, anh chị em đi ra ngoài đường, ta thấy trang cái biểu ngữ to lắm: Tinh thần ngày 30 tháng 4 vẫn còn sống mãi, ví dụ vậy. Thế tinh thần ngày mùng 1 tháng 5 còn mãi. Những cái câu tương tự như vậy nhiều lắm. Những con người ấy chết rồi, những biến cố ấy qua rồi, nhưng mà cái tinh thần của nó còn mãi. Có thể hiểu như vậy về cái sự hiện diện của Đức Giêsu bằng Thánh Thần. Ngài chết rồi, nhưng mà cái tinh thần của Ngài còn mãi. Và khi mà nhà văn Imatop ông ta diễn tả cái cuộc đối thoại giữa Philato và Chúa Giêsu thì rõ ràng tôi thấy ông ta là một người vô thần. Nhưng ông ta đã hiểu cái việc Đức Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện trong thế giới theo cái nghĩa đó, cái nghĩa tâm lý. Ngài chết nhưng mà tinh thần còn. Thế nhưng đối với niềm tin Kitô giáo nói như vậy chưa đủ đâu. Phải nói thêm. Tinh thần ở đây không phải chỉ là cái tinh thần theo nghĩa tâm lý, mà tinh thần ở đây chính là một ngôi vị trong ba ngôi Thiên Chúa ta gọi là Thánh Thần. Và chính Thánh Thần ấy tác động để làm cho một Đức Giêsu đã chết nhưng đã sống lại, Ngài vẫn không ngừng hiện diện nơi thế giới này. Đức Giêsu ấy trong cuộc đời tại thế đã có một cái lối sống có vẻ là ngược đời. Đang khi mà người ta tranh giành quyền lực, người ta sẵn sàng dùng bạo lực để mà giết chết nhau, thì Ngài cứ rao giảng yêu thương thôi. Ngài cứ tha thiết với chân lý thôi, đến nỗi dám chết cho chân lý và yêu thương. Ngài sống một cái lối sống ngược đời mà thế gian họ gọi là ngu xuẩn và điên rồ. Cho nên tôi nhớ những họ đạo mà miền Bắc á, cứ đến mùa chay thì họ ngắm 15, ngắm thương khói. Và trong đó còn cái câu là Chúa Giêsu bị dẫn ra trước Herodê, rồi Herodê cho Ngài mặc cái áo trắng, dấu chỉ đấy là kẻ dại. Đúng là dại. Cho mặc cái áo trắng để chỉ là kẻ dại. Ngài đã sống một cái lối sống người ta cho là dại rồi. Thế rồi cuối cùng thì Đức Giêsu ấy chết. Và khi Ngài chết thì người ta cho là thế là xong. Chấm dứt cái lối sống hoang tưởng, chấm dứt cái lối sống rồ dại. Nhưng mà không ngờ nó không xong. Trong tác động của Thánh Thần thì Đức Giêsu tiếp tục hiện diện. Cái lối sống mà người đời cho là ngu xuẩn và điên rồ, nó lại tiếp tục hiện diện trong tâm hồn các môn đệ Đức Giêsu, để họ vẫn tiếp nối cùng một tâm tư và một lối sống như Thầy mình vậy. Và chính qua những con người đó mà cả thế giới này nó bị khuấy động lên. Mà nhờ những con người đấy, cái bộ mặt của thế giới này nó được đổi mới. Bởi vì nó nhân đạo hơn, nó đỡ bất công hơn, nó đỡ tội lỗi hơn, nó đỡ đàn áp nhau hơn. Thế cho nên Đức Giêsu trong tác động của Thánh Thần, Ngài cứ hiện diện mãi trong thế giới này theo nghĩa đó. Và đấy cũng là cái trách nhiệm của chúng ta. Tất cả những ai mang danh là Kitô hữu là cái người phải mang cái thần của Đức Giêsu ở trong cuộc đời của mình. Cho nên Thánh Phaolô mới nói, ai không có Thánh Thần, ai không có tinh thần của Đức Kitô, người đấy không thuộc về Đức Kitô. Có nghĩa là người đấy không phải là Kitô hữu. Cho nên cái trách nhiệm của chúng ta là chỗ đấy, là như các môn đệ đón nhận tác động của Thánh Thần để mang lấy cái thần của Đức Giêsu ở trong lòng mình và thể hiện trong cuộc sống của mình. Nhưng mà làm sao để đón nhận được cái thần của Đức Giêsu đó? Thì khi đọc các bài thánh kinh này, tôi có hai cái ghi nhận. Cái ghi nhận thứ nhất là tác động của Thánh Thần để giúp cho chúng ta đón nhận cái thần của Đức Giêsu đó là một tác động rất tự do, vô điều kiện, hoàn toàn vượt ngoài sự chi phối của mình. Thánh Luca mô tả khi Thánh Thần hiện xuống đó thì cuồng phong thổi đến. Cái cuồng phong này làm cho tôi liên tưởng đến hình ảnh ngọn gió mà Chúa Giêsu dùng để nói về Thánh Thần. Gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai biết gió từ đâu tới, và cũng không ai biết là gió sẽ đi về đâu. Rất đỗi tự do. Có lẽ một cái kinh nghiệm tâm lý trong cuộc sống của con người giúp cho ta dễ hiểu hơn ở chỗ này. Và khi tôi dạy thánh kinh cho các bạn trẻ, tôi hay dùng cái hình ảnh này để nói. Tôi xin phép anh chị em dùng một cái tiếng ngoại quốc, người ta gọi là inspiration à? Tiếng Anh tiếng Pháp nó cũng tựa tựa vậy thôi. Cái chữ inspiration nó chỉ cái gì? Ở trong sinh hoạt bình thường của con người đó, nó diễn tả cái cảm hứng nghệ thuật. Chắc anh chị em có kinh nghiệm này, ta viết văn hay là ta viết làm thơ hay là ta viết nhạc chẳng hạn đấy. Có những lúc mà mình ngồi mình vò đầu suốt đêm chả được chữ nào, nhưng mà bỗng chốc một lúc nào đó cái cảm hứng nó tới, nó cuồn cuộn nó tới. Và nếu ngay lúc đó mà mình không chộp lấy cái cảm hứng đó thì nó sẽ đi mất và không bao giờ mình lấy lại được. Lạ lùng. Thế cho nên chẳng lạ gì lắm anh nhà văn lúc nào ở trên túi cũng có cây bút, có tờ giấy. Thì lúc mà cảm hứng nó tới thì viết ngay. Cái cảm hứng nghệ thuật rất tự do, đến rất bất chợt. Và cảm hứng ấy nó giúp cho ta hiểu về tác động của thánh linh. Cái chữ inspiration nó diễn tả cảm hứng nghệ thuật. Và cũng chính cái danh từ ấy người ta dùng để diễn tả về linh ứng và thần ứng. Có nghĩa là tác động của thánh thần. Tác động rất tự do, vô điều kiện. Ta nhìn vào lịch sử giáo hội mình sẽ thấy cái tác động rất tự do. Katharina Siena chỉ là một cô thiếu nữ nhà quê không biết chữ Latin, không có điều kiện gì bình thường của con người để gọi là có thể làm lớn được cả. Hay là Gioan 23 chỉ là một vị hồng y già rồi được bầu lên làm giáo hoàng để gọi là qua cái thời kỳ quá độ, trong lúc mà đợi một vị giáo hoàng thông minh hơn, khôn ngoan hơn, sáng suốt hơn, không có điều kiện gì để mà làm lớn cả. Ấy thế nhưng mà trong tác động của thánh thần, những con người mà xem ra về mặt người đời rất bình thường đó thì họ lại trở thành nhân tố đột khởi. Katharina Siena, anh chị em nhớ đấy, một người thiếu nữ bình thường như vậy, thế mà đã sang Avignon để dắt Đức Giáo Hoàng từ Avignon trở về Roma, chấm dứt một thời gian 70 năm đau thương của giáo hội Công giáo bị ly tách. Và Gioan 23 đấy, một cụ già người ta bảo là trong thời kỳ quá độ thôi, nhưng mà ông cụ lại mở công đồng Vatican, làm nên một cái bước ngoặt ở trong lịch sử giáo hội ở thế kỷ 20, rất đỗi tự do. Thánh thần tác động một cách vô điều kiện. Và chính vì thế mà tác động của thánh thần được gọi là ân huệ, là ơn ban, có nghĩa là hoàn toàn tự do, không tùy thuộc điều kiện của chúng ta. Và ai lãnh nhận được cái ân huệ của thánh thần thì đừng kiêu ngạo, nhưng mà hãy nhận biết rằng đấy là một ơn ban cho mình để phục vụ thôi. Cùng với cái ghi nhận đó thì tôi ghi nhận một điểm thứ hai. Tác động của thánh thần tự do thật, nhưng mà nó đòi sự cộng tác của mình. Thánh Luca nói rằng các môn đệ lúc đó đang cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là khẩn cầu, mà tôi hiểu cầu nguyện ở đây có nghĩa là sống trong một thái độ nội tâm, với lòng khao khát và với sự chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tác động của thánh thần. Cầu nguyện thực sự là như vậy. Khi chúng ta cầu nguyện thực sự để mong một cái gì đó, khao khát một cái gì đó, thì đồng thời tâm hồn của mình ở trong một thái độ đợi chờ và chuẩn bị để đón nhận. Và chính nhờ cái sự cộng tác đó mà tác động của thánh thần trở nên mãnh liệt nơi các tông đồ. Một thái độ cầu nguyện như vậy vẫn rất cần cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi nghĩ là có thể lấy hình ảnh này so sánh hình ảnh của cơn mưa với mảnh đất, hình ảnh của ngọn gió với cánh buồm. Anh chị em đâu có làm nên mưa được đâu, nhất là trong cái mùa này, ngày nào mình mong mưa mà có mưa đâu. Chúng ta không làm nên được cơn mưa. Thế nhưng mà mảnh đất ta có thể chuẩn bị, để khi mưa đổ xuống thì mảnh đất trổ sinh hoa trắng. Nếu không vô ích. Ngọn gió cũng vậy. Anh chị em đâu có làm nên gió được đâu, Nhưng mà đi trên biển khơi, mỗi người chúng ta có thể giương cánh buồm lên, để khi gió thổi thì cánh buồm đón lấy gió mà đẩy con thuyền đi nhanh, đi xa, đi tới nơi. Cuộc đời chúng ta là như vậy, là cánh buồm, là mảnh đất. Tác động của Thánh Thần rất tự do, nhưng bổn phận của mình là chuẩn bị mảnh đất, là giương cánh buồm tâm hồn lên để đón nhận cái tác động của Thánh Thần, đẩy cuộc đời của mình đi tới trong tinh thần của Đức Giêsu. Nó có hai cái khía cạnh đan kết với nhau như vậy. Và chính vì thế, anh chị em cầu nguyện qua lời đáp ca, lạy Chúa xin cho Thánh Thần ngự đến để đổi mới trái đất. Nhưng mà Thánh Thần không đổi mới một cách thụ động, mà Thánh Thần đổi mới bằng cách là Ngài tác động nơi những con người, khiến cho những con người ấy mang cái thần của Đức Giêsu, và những con người ấy đi đến đâu thì cái thần của Đức Giêsu tác động đến đó, cái mới tác động đến đó. Thánh Thần tác động như thế. Và vì vậy, cùng với lời cầu nguyện là một thái độ mở lòng của chúng ta, chuẩn bị tâm hồn của mình để thực sự đón lấy cái thần của Đức Giêsu vào trong cuộc sống của mình, và mình trở thành nhân tố của Thánh Linh, làm cho bộ mặt cuộc sống nó được đẹp hơn, được mới hơn trong tinh thần của Chúa. Đấy là một vài suy niệm tôi xin được gợi ra trong thánh lễ này, và cùng với tất cả niềm tin chúng ta tuyên xưng.